Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 14 tháng 10 năm 2018. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 14 tháng 10, Chúa Nhật thứ 28 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 4, không cử hành lễ Thánh Calixto đệ nhất giáo hoàng tử đạo. Giáo huấn số 46. Cả trong cuộc lên trời của mẹ. Sau cùng, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm được gìn giữ tinh tuyển khỏi mọi tỳ vết nguyên tội, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả xác cả hồn, và được Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ, để mẹ được đồng hình đồng dạng cách sung mãn hơn với con mình, là Chúa các Chúa và là đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Cuộc lên trời của Đức Trinh Nữ rất thánh là sự tham dự độc nhất vô nhị vào sự phục sinh của con mình và là việc thể hiện trước sự phục sinh của Kitô hữu khác. Lạy mẹ Thiên Chúa, khi sinh con, mẹ vẫn khiết trinh, khi yên nghỉ, mẹ vẫn không lìa bỏ trần gian. Mẹ đã đến với đấng là nguồn mạch sự sống. Chính mẹ, người đã cưu mang Thiên Chúa hằng sống, và chính mẹ, bằng lời khẩn cầu của mẹ, sẽ cứu linh hồn chúng con khỏi chết. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 966. 15. Thứ hai, Thánh Teresa Giêsu, Trinh Nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 16. Thứ ba, Thánh Hedviges, nữ tù, Thánh Margarita Alacoque, Trinh Nữ. 17. Thứ tư, Thánh Ignacio Antioquia, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. 18. Thứ năm, Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 19. Thứ sáu, Thánh Joan Brebert, linh mục, Thánh Isaac Joges, linh mục, và các bạn tử đạo, Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục. 20. Thứ bảy, 21 tháng 10, Chúa Nhật thứ 29 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 28 thường niên năm B.
Thank you. Nhân nhân cha và con và thánh thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cùng với giáo hội chúng ta bước vào tuần thứ 28 thường niên. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta biết nhận ra và chọn lựa những thứ tự ưu tiên cần phải có trong hành trình tìm kiếm đức khôn ngoan và hạnh phúc nước trời. Như thường lệ, hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho quý ân nhân, quý cộng tác viên và thính giả nghe đài được muôn ơn lành hồn xác, và những ai đã qua đời được hưởng nhan thánh Chúa. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã trục phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Toàn Thiên Chúa trên cả tầng trời,
và linh hồn nơi thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, Thiên thương xót chúng. Chúa xóa tội trần gian, tin nhầm lời chúng con cầu cần. Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên thi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Tôi đã ước ao được ban ơn hiểu biết. Tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng. Đem sự so sánh giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó, thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó, thì kể như đất bùn. Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp. Tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Ooh.
để chúng con mừng rỡ.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tủy não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa, tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Đấng mà chúng ta phải trả lệ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Chúa hồng đức Chúa, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường thì một người chạy lại quỳ gối trước người và hỏi: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ còn thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, Thánh Marco vừa cho chúng ta nghe những giáo huấn của Đức Giêsu dành cho các môn đệ. Ngay trước thời điểm Đức Giêsu lần thứ ba loan báo cuộc thương khó và phục sinh của Người, Người chỉ cho các ông thấy cần phải có thái độ và cách hành xử như thế nào trên bước đường tìm kiếm lẽ khôn ngoan và hạnh phúc nước trời. Lạy thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chàng thanh niên đến gặp Đức Giê-xu vì anh xác tín rằng có một sự sống đời đời. Anh có nhiều tiền, anh biết cách lo cho cuộc sống trần thế, nhưng anh vẫn cảm thấy cần phải có trách nhiệm đối với cuộc sống mai sau. Anh muốn biết phải sống như thế nào ở trần gian này để không mất phần trong cuộc sống vĩnh cửu. Chắc chắn anh đã nghe những phản hồi tích cực về Đức Giê-xu, nên anh tin tưởng và chờ đợi nhận được những lời khuyên tốt lành, những lời chỉ bảo thỏa đáng từ người. Cầu được, ước thấy. Đức Giê-xu đã hé lộ cho anh thấy con đường dẫn tới sự sống đời đời, đó là tôn trọng và thi hành các ý muốn của Thiên Chúa. Người đã biết các giới răn, đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Chàng thanh niên hẳn đã rất vui mừng vì anh đang đi đúng đường. Lạy thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Nhưng lạ lùng thay, Đức Giê-xu không tiếp tục cổ võ cách sống của anh, mà bảo anh trở về, tự giải thoát khỏi mọi của cả, rồi hãy đến theo người. Người chỉ còn thiếu một điều là người hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và người sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Đức Giê-xu đã chỉ cho anh thấy một nội dung và một lối sống hoàn toàn mới, vượt xa trí hiểu của anh. Kitô giáo không phải chỉ là việc tuân giữ các điều răn một cách tiêu cực và thụ động, nhưng Kitô giáo còn mang tính tích cực nhiều hơn nữa. Kính thưa cộng đoàn, trước giờ chàng thanh niên và phần đông chúng ta vẫn cho rằng một đời sống luân lý hoàn hảo là đủ đảm bảo về mặt đạo đức, tiền bạc dư thừa là bảo đảm chắc chắn về mặt vật chất. Đời sống như thế là đã quá đủ tiêu chuẩn để đạt được hạnh phúc, để đảm bảo cuộc sống mai sau. Nhưng anh không thể ngờ rằng hạnh phúc đích thật lại vượt lên trên những tiêu chuẩn tầm thường đó. Hạnh phúc là quan tâm đến người nghèo, quan tâm đến độ bán tất cả gia tài mà đem bố thí cho người nghèo khó. Bán sạch, bán tất cả, trở nên nghèo vì người nghèo. Chính lúc nghèo như thế, anh sẽ được một kho báu trên trời, và kho báu đó đang hiện diện ngay trước mặt anh là chính Đức Giê-xu. Vì thế người mới nói, rồi đến theo ta. Đức Giê-xu là một giá trị vượt trên tất cả những của cải trần gian, vì người là quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa, nơi người tiềm ẩn mọi kho tàng khôn ngoan và thông hiểu. Gia tài của chàng thanh niên đó có là gì so với Đức khôn ngoan? Và nếu biết Đức Giê-xu là hiện thân của Đức khôn ngoan, thì có lẽ anh sẽ thốt lên những lời của vua Sa-lô-mông mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng, đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó như kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn. Chàng thanh niên có thiện chí, nhưng vì chưa ý thức được kho tàng khôn ngoan nơi Đức Giê-xu, nên đã không thể có lựa chọn đúng đắn. Có lẽ anh đã rất kinh ngạc về lời đề nghị và mời gọi của Đức Giê-xu. Anh không thể tưởng tượng rằng có một thứ hạnh phúc khác ngoài tiền bạc. Và để theo đuổi hạnh phúc đó, Đức Giê-xu đề nghị anh dấn thân cho người nghèo và mạo hiểm đi theo người. Nhưng nghe những lời đó thì anh sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cả. Vì trong anh đang nổi lên một sự thất vọng, vì trong anh đang dậy lên một cuộc xung đột giữa hai tiêu chuẩn hạnh phúc. Hạnh phúc do tiền bạc và bổn phận, hạnh phúc do từ bỏ và dấn thân. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu đã muốn các môn đệ của người phải sống trên mức đạo đức bình thường, không được thỏa mãn với những đòi hỏi luân lý đơn thuần. Chỉ khi vượt Lên trên những sự tầm thường đó, các môn đệ mới nhận thức rõ giá trị của tiền bạc. Chính tiền bạc phải trở thành phương tiện giúp đỡ và cứu thoát anh chị em nghèo khó khỏi cơn túng quẫn. Hẳn nhiên Đức Giê-xu không muốn các môn đệ của người phải từ bỏ mọi sự một cách tuyệt đối, vì làm như thế thì sẽ chẳng còn phương tiện để thi hành việc bác ái. Nhưng đúng hơn phải nói về một tinh thần khó nghèo của nước trời, một tinh thần cần thiết để lên đường với Đức Giê-xu, chấp nhận mọi đau thương thử thách vì hạnh phúc của đồng loại, để chọn con đường khôn ngoan mà đạt tới hạnh phúc đích thực. Câu chuyện của chàng thanh niên có thể là câu chuyện của mỗi chúng ta, cũng như chàng thanh niên, bình thường chúng ta giữ đạo rất dễ dàng, sáng lễ, chiều kinh, không làm gì gian ác, không tham lam của người, không bất công bạc đãi. Nhưng khi việc đời và việc đạo gặp mâu thuẫn, khi phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và trần thế, chúng ta lại nao núng, do dự, và rồi vì những giá trị trần gian mà bỏ Chúa. Chúng ta theo đạo là để chọn Chúa, và vì đã chọn Chúa thì cần phải bỏ, phải vượt qua tất cả những gì ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Đó có thể là tiền bạc, danh vọng, chức quyền. Đó có thể là một người mà chúng ta muốn gắn bó lâu dài, hay là một nơi mà chúng ta không thể vứt bỏ. Đó cũng có thể là một lòng tự ái, một sự ghen ghét, một tính đố kỵ. Chỉ khi lướt thắng được những sự cản trở đó, chúng ta mới đạt được chính Chúa. Có Chúa là có tất cả, vì người là hạnh phúc viên mãn. Có Chúa là có tất cả, và chúng ta không còn ao ước bất kỳ sự gì. Xin cho lời Chúa hôm nay soi trí mở lòng, giúp chúng ta nhận ra những thứ tự ưu tiên trong cuộc đời: Thiên Chúa, tha nhân và của cải vật chất. Chỉ khi hiểu được những thứ tự này, chúng ta mới có đủ can đảm để vượt qua sức hút của tiền bạc, để vượt thắng mọi khó khăn mà đến với Chúa và đến với anh chị em. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng gân trên cây thánh giá, chết và tăng sáng xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô làm người để tỏ bày cho chúng ta sự khôn ngoan thượng khí của Thiên Chúa, hầu dẫn chúng ta đi trong chân lý và tình yêu mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm và sắc bén. Xin cho mục từ trong hội thánh biết để lời Chúa soi sáng và chất vấn mình, hầu khôn ngoan dẫn dắt dân Chúa đi trong sự thật mà tiến đến sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho sứ mạng của các tu sĩ hiệp cùng Đức Thánh Cha Francisco, xin cho các tu sĩ biết đổi mới nhiệt tình tông đồ, tìm gặp những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nghe lời đó, anh buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Xin cho cả Kitô hữu ý thức sâu xa thực tại sống qua trần thế, để biết dùng của cải tài năng Chúa ban mà phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em, hầu làm giàu kho tàng vinh cửu trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhưng kẻ kể dựa vào tiền bạc thật khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Xin cho mọi người chúng ta biết nhận ra giá trị trong qua của trần gian, để hết lòng yêu mến và tìm kiếm Chúa, là gia nghiệp quý giá nhất của đời mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng sự sống và những gì chúng con đang có đều là ân huệ Chúa ban. Xin cho chúng con khôn ngoan kiếm tìm và sử dụng tiền bạc theo thánh ý Chúa, biết xếp đặt đời sống theo chuẩn mực tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến, để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
ơn là vinh danh.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần,
chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng.
Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh thường xin và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa động lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô làm của ân nuôi dưỡng chúng con. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với người, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúng ta cùng đọc kinh kính các thánh từ đạo Việt Nam.
Lời ca thánh từ đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria, là nữ vương cao thánh từ đạo, mà ca tụng Chúa muôn chủng cao ca. Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng dân để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa qua đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oan hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy ca thánh từ đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin truyền cầu cho chúng con là con cháu
được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ai mà dẫn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiền. Amen. Chúa cùng anh chị em
và ơn cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúng con trong cài đặt thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sang lang.
Thánh chớ chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy đặt thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình đặt thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Thank you.